Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay qua phần phụ trách trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi những thắc mắc của quý vị có liên quan đến bảo lãnh anh chị em cha mẹ, visa du học, visa đầu tư, hoặc quý vị gặp tai nạn xe cộ cần tham khảo để biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sun Quick, và một tại Asia Times Square bên cạnh khu trong khu Telechon. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo cũng như có thể gọi điện thoại để mà tham khảo lần đầu miễn phí. Và nhắc lại chương trình hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael trước nhất xin chào anh Việt Tấn. Dạ, Michael xin chào quý vị đài radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là Visa Bulletin tuần rồi với tuần này có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, Visa Bulletin thì nó ra cách đây cỡ 10 ngày, để Michael xin luôn 1-2 phút để trình bày lại thêm một lần nữa nha anh Việt Tấn.
Dạ xin mời.
Cái Visa Bulletin cho tháng 9, nó ra cách đây cỡ 10 ngày, cỡ tuần rồi. Thì đây là cái thông tin mới nhất Visa Bulletin cho tháng 9. Thứ nhất cho diện F1, F1 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình tháng rồi, người ta giải quyết tới 22 tháng 5, năm 2009. Tháng này là người ta giải quyết tới 15 tháng 9, 15 tháng 9 năm 2009. Một tháng đi được gần 4 tháng cho diện F1, rất là tốt cho diện F1. Một lần nữa đó là 15 tháng 9 năm 2009 cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi 1 tháng 12 năm 2004, tháng này là 1 tháng 12 năm 2004. Không đi được ngày nào cho diện F3, một tháng không đi được ngày nào cho diện F3. F4 là anh chị em, một người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2003. Tháng này là người ta giải quyết tới 8 tháng 10 năm 2003, 8 tháng 10 năm 2003, tháng này được 3 tuần cho diện anh chị em. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân, một người thật sinh và lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là F2A, một người thật sinh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2014, tháng này là 15 tháng 11 năm 2014, không di chuyển cho diện F2A, đó là người thật sinh và lãnh cho vợ chồng. Nói chung là gần 2 năm cho diện một người thật sinh và lãnh vợ chồng hoặc con dưới 21. Cuối cùng là F2B, đó là một người thật sinh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 8 tháng 1 năm 2010, tháng này là 1 tháng 2 năm 2010. Một tháng đi được cỡ 3 tuần cho diện F2B, đó là một người thật sinh và lãnh con trên 21, không có gia đình. Đó là cái thông tin mới nhất cho tháng 9 này.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay. Mở đầu cho chương trình nói chuyện với văn phòng luật sư Michael Cao, và đặc biệt là trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao hôm nay. Alo, xin được chào ạ. Cho biết quý danh luôn.
Tên là Linh, xin hỏi cái số điện thoại để liên lạc văn phòng của Michael Cao là số mấy anh?
Dạ vâng, 214-703-0903 chị.
Ok, thank you.
Dạ, xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, phải tôi không?
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Có phải tôi không?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, tôi tên Kim mà cậu.
Mời cô Kim.
Tôi muốn hỏi luật sư cho cái đứa em của tôi ở Việt Nam á, về cái về vấn đề mà định cư ở bên đây mà mở công xưởng gì đó, là bây giờ nếu mà em tôi, hai vợ chồng với lại hai đứa con, nó một đứa con với có vợ rồi, mà có đi chung một gia, có làm chung một gia đình được không vậy luật sư?
Dạ vâng, cô nói chung là chắc là cô nói về cái chương trình visa đầu tư á, bỏ ra một số tiền ví dụ như 500.000 đầu tư qua Mỹ, thì cái câu hỏi là cả gia đình đi được không, hay là chỉ có một người. Nếu mà mình làm đúng thủ tục hết nha, của thủ tục của cái visa đầu tư đó, cái đầu tư đó, thì là hai vợ chồng và những đứa bé, những đứa con dưới 21 được ăn theo ba má hết, nghĩa là cả gia đình được đi hết, nếu mà mình làm theo đúng thủ tục vậy.
Vậy là nếu mà nó qua 21 là không có được đi chung với ba mẹ phải không?
Nếu mà quá 21 dạ, nếu mà con trên 21 không được ăn theo dạ.
Với lại nếu mà qua đây mà đầu tư như vậy là làm cái gì, mở cái gì á luật sư?
Nói chung là cái luật là nó cho mình muốn làm gì mình làm, miễn sao là mình làm theo đúng thủ tục, là công ty tạo ra cái kế hoạch đầu tư, làm theo đúng cái kế hoạch đầu tư mà tạo ra 10 công việc, mướn đủ 10 người, thì là nó sẽ, đó là cái cơ bản của hồ sơ, nói vậy nhưng mà cái thủ tục nó rất là rắc rối. Một lần nữa là nếu mà cô muốn á, mà cô khuyên á, lên những phòng gặp nói chuyện về chi tiết nó hay hơn, là tại vì cái hồ sơ nó đòi hỏi rất là nhiều chi tiết.
Với lại luật sư ơi, nếu mà được á, cô có thể cho tôi cái số điện thoại ở, hay là điện thoại mà của văn phòng luật sư ở bên Việt Nam không?
Cũng được cô, hay là cuối chương trình cô cứ liên lạc bên văn phòng ở đây đi. Nhiều khi mình gặp ở đây rồi mình nói chuyện cơ sơ, rồi bên văn phòng sẽ xin số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam á, rồi bên văn phòng Sài Gòn liên lạc á, nhiều khi nó hay hơn, rồi sắp xếp nó hẹn nó dễ.
Vậy nếu mà tôi ra ngoài chỗ Sài Gòn mua đó, tôi hỏi cô, có được
dạ.
không?
Cô cứ gọi trước đi nha, cứ gọi Thảo ở bên văn phòng Sài Gòn Mall là sẽ đáp được. Dạ.
Với lại cái thằng cháu của tôi đó là nó ở đương ở bên Úc đó, hai vợ chồng nó đương ở bên Úc, mà nó nói là 6 tháng nữa nó sẽ nhập tịch Úc. Rồi có cái gì mà rung muốn định cư bên đây thì có gì dễ dàng hơn không luật sư?
Dạ, cái vấn đề Úc nó cũng giống như là Việt Nam cô ơi, có quốc tịch Úc thì có ý nghĩa là đi du lịch dễ hơn thôi. Nói chung là đi nếu một người quốc tịch du lịch Úc thì dễ hơn là một người quốc tịch Việt Nam đi qua Mỹ. Dạ.
Đi quốc tịch Úc mà đi qua đi du lịch Mỹ thì nó dễ hơn hả?
Dạ. Đương nhiên chứ, một người quốc tịch Úc thì đương nhiên là dễ hơn nhiều, như Việt Nam xin biết là khó, Úc thì qua Mỹ thì rất là đơn giản.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, bye.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và thưa luật sư, như trường hợp mà bảo lãnh mà một người từ Úc qua đây và từ một người từ Việt Nam qua đây, thì hai cái case này, cái case nào sẽ đi nhanh hơn hay là cũng giống nhau thưa luật sư?
Nó giống nhau anh Nhật Tấn ơi, là nói chung là bên Bộ Ngoại giao của Mỹ khi người ta ra cái visa bulletin nó có 5 hàng. Nếu mà mình ở trong cái 4 cái hàng kia, nghĩa là cái hàng mà China, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Philippines, thì nó còn đợi lâu hơn là cái hàng cuối cùng, là cái hàng cuối cùng là thế giới. Thế giới là Việt Nam, Úc là một, là nó nhập vô một hết. Mình là nằm trong cái hàng mà thế giới đó, thì đương nhiên cái hàng đó thì nó đỡ hơn là những cái hàng kia. Nhất là Philippines hoặc là Mexico, mấy cái đó thì nó lâu lắm, chờ anh chị em nhiều khi 20 mấy năm. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại 817-899-4110, 817-899-4110 với những câu hỏi mà có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, visa, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và thưa luật sư, có một cái message Việt Tấn được nhận được là tôi là người có thẻ xanh và thương một cô cũng lớn tuổi rồi, đang... Yeah. Đi du lịch qua đây, thì không biết là khi mà tôi muốn cưới, tôi muốn quen biết với cổ, muốn cưới cổ, thì cổ có về Việt Nam, trở về Việt Nam để mà làm giấy tờ, hay là tôi có thể nhờ luật pháp ở đây giữ lại giùm, giữ lại cổ sống với tôi. Dạ vâng, đó là câu trả lời.
Dạ vâng anh Việt Tấn, cái khó khăn nó là như vậy nè. Thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng của mình, ví dụ như cái người đó đang đi học du lịch ở đây đi, ok. Cái khó là như vậy nè, thẻ xanh là dạng FIA giống như là Michael nói hồi nãy, là theo cái visa bulletin đó, thì bây giờ người ta mới giải quyết 15 tháng 11 năm 2014, nói chung là gần 2 năm cái visa nó mới tới. Khi mà visa tới thì lúc đó mình mới chuyển nhượng được, lúc đó mình mới nộp cái đơn I-485 được. Trước đó mình không thể chuyển nhượng được, thì cái khó khăn đó là cái người đi du lịch qua đây có thể là chờ đợi được 2 năm ở đây hợp pháp không, hợp lý không, mà không có quá hạn không, thì cái câu trả lời nó rất là khó. Ví dụ như là du học sinh đi, du học sinh đang đi học thì ok, mình cố gắng học thêm 5, 2 năm nữa, tiếp tục cái chương trình. Ok, hợp pháp cho tới lúc nào, cho tới visa tới, mình nộp cái đơn E-Bộ 30 cho tới visa tới 2 năm sau, thì lúc đó mình nộp cái đơn E-485 chuyển việc thì nó dễ hơn nhiều. Còn một người du lịch nó rất là khó, tại vì mỗi lần vô Mỹ nó chỉ có cho 6 tháng à. Mà mình nếu mà mình dài hạn cái đó nó cũng khó khăn, nhiều khi được 6 tháng nhiều khi không. Mà nếu mà không được đó, thì mình phải rời khỏi nước Mỹ. Mà nếu mình nợ Mỹ bất hợp pháp một ngày thôi, thì trong cái diện thẻ xanh và lãnh như vợ chồng đó, thì nó bắt mình phải về Việt Nam phỏng vấn, nó không cho phỏng vấn ở bên Mỹ. Thì bởi vì cái vấn đề mà du lịch qua đây mà cưới một người thẻ xanh nó khó khăn, nó không có đơn giản.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với phần trả lời vừa rồi. 817-899-4110, 817-899-4110, mà xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, dạ, dạ. Có phải em không ạ?
Cho biết tên của cô luôn ạ. Vâng.
Dạ, dạ, em tên là Hà. Em có một câu hỏi xin luật sư trả lời giùm em. Tại em có làm giấy bảo lãnh cho mẹ mà mẹ phỏng vấn vì người ta trả lời cái tài chính. Cái tài chính không có đủ, em cần một người đồng bảo trợ. Vậy nếu mà em lấy cái form mà cho người đồng bảo trợ ở trên mạng xuống là cái form số mấy ạ? Và cái tờ giấy xanh người ta phát cho mình sẽ có hiệu lực trong bao nhiêu lâu ạ?
Cái giấy xanh nói chung thì người ta muốn mình nộp càng sớm càng tốt. Người ta không có muốn đè đó, tại vì đè đó nó cái một cái hồ sơ mà nằm ở bên trung tâm visa mà cỡ năm mà mình không thuận đại những gì nó từ chối hồ sơ, nó nói là cái hồ sơ này mình không muốn tiếp tục nữa. Michael khuyên là mình có mình cung cấp liền, đúng không? Cái đơn mà bảo trợ tài chính mà sử dụng để bảo lãnh cho mẹ là cái đơn E-864-2-864.
Dạ, dạ, cái đơn số mấy ạ? Anh luật sư nói rõ hơn cho em được không? Em nghe không rõ.
Tiếng Việt là E-864, tiếng Anh nó là dạ. I là Indian nha, I-864.
Dạ, số 864.
Dạ đúng.
Và lại cái thủ tục là em làm cho cái giấy đồng bảo trợ đấy thì cần những cái gì nữa không ạ luật sư?
Nếu mà mình muốn làm đồng bảo trợ thì Michael khuyên đó nha, trước khi mình ký cái gì, tại vì cái đơn đó là cái hợp đồng rất là quan trọng, trước khi ký Michael khuyên đó là nên hiểu cái đơn trước khi ký, nó là cái hợp đồng giữa cái người đồng bảo trợ và cái người được bảo lãnh và chính phủ Mỹ. Là cái người đồng bảo trợ hứa hẹn là tôi sẽ lo cho cái người này, hứa với chính phủ Mỹ, hứa với cái người đồng được bảo lãnh đó, là tôi sẽ lo cho cái người này trong cái trường hợp mà ví dụ như người đó cần trợ cấp của chính phủ Mỹ này, vân vân. Một là nếu mà cầu khuyên á, cái đó là một cái hợp đồng mình đăng ký, trước khi mà mình ký mình nên hiểu cái nội dung. Ok, rồi một khi mình hiểu rõ ràng rồi, làm sao mà cuối cùng mới hết được trách nhiệm trong cái hợp đồng này, một khi mình hiểu rõ thì lúc đó mình mới đăng ký vô. Cái đó là một cái điều mà rất là quan trọng mà cầu khuyên. Cái đơn 2864 trước khi mà chị ký thì nên đọc lại cho kỹ nha, rồi lúc đó mình ký. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, tiếng Anh của em không rành. Văn phòng luật sư ở ngoài chỗ chợ Hồng Kông, Grand Prairie, có thể giúp em làm cái đơn đó được không ạ?
Có chứ, bên nhân phòng làm hết những cái thủ tục đó, thì nếu mà chỉ cần cứ liên lạc với nhân phòng.
Dạ, dạ, rồi, cảm ơn luật sư nhiều nha. Dạ.
Xin chào cô, chúc cô may mắn nha. Chào. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ, mình tên Tommy. Mình có bảo lãnh anh chị em của mình. Xin chào anh Việt Tấn, chào luật sư. Mình bảo lãnh anh chị em mình năm 1996. Qua tới năm nay thì mẹ mình có quốc tịch. Thì mình xin hỏi luật sư là mình nên giữ hồ sơ như vậy hay chuyển qua cho mẹ mình bảo lãnh, có thể thời gian nó nhanh hơn hay không?
Ồ, nhưng mà không hiểu nha, anh mở hồ sơ năm 96, anh chị em đúng không?
Bảo lãnh cho anh chị em, dạ. Yeah.
Bây giờ nó tới lâu rồi chứ anh, bây giờ nó giải quyết tới năm 2003 rồi anh.
Ồ, nó 2006, sorry.
Ok, 2006, ok.
Dạ.
2006, nói chung là anh còn có 3 năm, đúng không? Bây giờ nó giải quyết tới tháng 10, 2003, ok. Mà nếu mà giờ mẹ quốc tịch mà mới họ mở hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em có gia đình không? Con có gia đình không?
Dạ.
Có vợ chồng không?
Có, anh chị em có vợ chồng, có con.
Dạ, nghĩa là mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình là F3, bây giờ người ta giải quyết tới tháng 12, 2004. Ví dụ như mình nộp ngày năm 2016 bây giờ đi thì nó ít nhất là 12 năm hồ sơ đó mới tới. Đúng không?
Okay.
Mà anh chị em thì còn có 3 năm thì thôi để cho anh chị em nó tiếp tục đi, nó tiến hành tới cuối cùng thì còn có 3-4 năm rồi, đúng không? Hy vọng.
Ok. có nghĩa là mình giữ hồ sơ này thì nó vẫn nhanh hơn là chuyển qua bên mẹ bảo lãnh.
Nhanh hơn trời cái... anh chị em anh. Nói chung là chị em anh nó nộp 10 năm rồi đúng không?
Dạ, cũng cỡ đó rồi.
Chắc không cần mở hồ sơ mới đâu anh ơi. Dạ.
Rồi, dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Ok anh.
Dạ, ok. Dạ. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào. Nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, dạ, cho biết dạ. Quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Mai á.
Mình chị Mai.
Dạ, làm ơn luật sư cho tôi hỏi về chuyện anh chị em bảo lãnh mà bây giờ đang nộp cái tiền 120 cho cái trung tâm visa rồi đó. Bây giờ kế tiếp là người ta sẽ hỏi về bảo trợ tài chính. Bây giờ cái đơn đó là số bao nhiêu á, luật sư có thể giúp chị dùng không?
Dạ vâng, cái bước tới một khi mình đóng phí rồi, okay. Nhớ mình dạ. Có hai giai đoạn đóng phí nha, đóng phí visa và đóng phí tài chính, bảo trợ tài chính. Nó có hai cái đoạn khác nhau, nhưng mà nói chung là một khi mình đóng hết những cái phí xong thì người ta sẽ, cái bước tới người ta sẽ yêu cầu rất là nhiều thông tin ngoài cái đơn bảo trợ tài chính. Người ta sẽ yêu cầu rất là nhiều thông tin ở bên Mỹ về Việt Nam, okay. Cái đơn 2864 là cái đơn bảo trợ tài chính. Tuy nhiên khi người ta yêu cầu những cái, đơn đó thì người ta sẽ gửi mình một cái list, hoặc là người ta gửi mình một cái link, và trong cái link đó thì mình bấm vô thì nó sẽ có đầy đủ cái thông tin mà người ta sẽ yêu cầu, nên người ta sẽ cung cấp một cái list. Thì miễn sao là mình làm theo đúng cái list đó, 3 năm thuế, giấy tờ công ty, giấy tờ này kia vân vân, 3 năm thuế, đồng bảo trợ bên Việt Nam, lý lịch tư pháp, hộ chiếu vân vân, thì mình có làm theo đúng cái list, cung cấp đầy đủ, thì lúc đó người ta sẽ chuyển về Việt Nam vân vân.
Dạ, luật sư, cái người mà đồng bảo trợ là cái đơn số bao nhiêu cơ?
Nó cũng là cái đơn I-864, I-864. Dạ,
cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, xin chào cô. Dạ. 8178-994-110, 8178-994-110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Mai Cù Cao về những vấn đề có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, và visa đầu tư, visa du học, hoặc quý vị gặp tai nạn muốn biết tình trạng của mình như thế nào, quyền lợi ở đâu, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến đường dây 8178-994-110 ngay bây giờ. Và xin được kính chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, tôi là chị Trinh ở Ga Linh á.
Xin mời chị.
Tôi hỏi luật sư là có nhỏ em ở bên Canada đó, mà bây giờ ba nó có quốc tịch Canada, rồi ba mình dạ. Cũng ở bên Mỹ này thì cũng quốc tịch Mỹ này. Mà bây giờ bảo lãnh cái người bên Canada vậy, ba bảo lãnh con đó vậy bao lâu mới qua được vậy?
Dạ vâng, anh thu là ba cấu tịch mà con anh chưa có gia đình hay không chị?
Dạ.
Chưa có gia đình hay không chị?
Dạ chưa, không có gia đình. Không có gia đình.
Ok. Dạ. Nói chung là con trên 21, ba cấu tịch bảo lãnh như con trên 21 là diện F1. Ba cấu tịch bảo lãnh như con trên 21. Mỗi tháng thì là người ta sẽ cung cấp cái thông tin visa bulletin. Thì diện F1, cái mới nhất, theo cái visa bulletin mới nhất là bây giờ người ta ra dụng tới tháng 9 năm 2009. Mà bây giờ là mình tháng 8, 2016, nghĩa là mình nộp bây giờ là ít nhất là 7 năm, 8 năm hồ sơ nó mới tới. Nếu mà mình mở hồ sơ ngày hôm nay. Nếu mà con vẫn tiếp tục là không có gia đình 7 năm sau, tại vì một khi cưới thì nó đổi thành F3, nó còn lâu nữa, nó có 11, 12, 3 năm gì đó.
Yeah. Dạ vâng. Quý vị vừa rồi có hai vị đang đợi trên đường dây, xin gọi trở lại nghe 8178994110. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo. Xin cho biết quý danh ạ, vị nào mới gọi vô đấy?
Alo, tôi tên là Hoàng ở Gia Lâm đây.
Mời anh Hoàng.
Tôi xin chào anh Việt Tấn với luật sư Mai Cù Cao.
Dạ, anh
xin mời anh.
Rồi, tôi có anh luật sư làm ơn cho tôi hỏi sau cái chương trình mà diễm F2A đó. Là con cái diện thẻ xanh bảo lãnh vợ con mà sao luật sư có biết là lý do làm sao mấy tháng này cứ đứng không luật sư?
Cái lý do là một khi mà bên tại vì nó hên xui lắm anh. Nói chung là nếu mà người ta nhận quá nhiều hồ sơ thì nó sẽ đình lại, nó chậm lại. Nếu mà nó không có hồ sơ thì là nó lại đi lẹ. Trong cái trường hợp mà một cái ví dụ mà dễ nhất để hiểu là cái diện F2B. FAA là tài sản bảo lãnh như con trên 21 không có gia đình. Cái hồ sơ nó ít hồ sơ lắm. Chính vì lý do đó mà FAB lúc nào nó cũng đi lẹ hơn F1. Là F1 là quốc tịch bảo lãnh như con trên 21 không có gia đình. Mình cứ nghĩ là quốc tịch thì đương nhiên là ưu tiên hơn là tài sản. Mà nhưng mà cái diện quốc tịch lúc nào nó cũng chậm hơn. Là cái lý do là FAB nó ít hồ sơ hơn là F1. Yeah. Nó quá nhiều hồ sơ.
Thứ hai nữa mà cái trường hợp nó như vậy là mấy đứa nhỏ con tôi nó mở hồ sơ là ngày tháng 5 năm 2015 mà bây giờ giải quyết đến tháng 11 năm 2014. Như vậy là coi như là đã đóng hết các thứ tiền visa biết đầy đủ hết các thứ rồi, thì nếu mà trường hợp á trong năm nay mà chưa Y-864 bảo trợ hết rồi, trong năm nay á mà chưa có gọi đi phỏng vấn thì có phải làm bộ có phải làm lại hồ sơ mới là cái gì không?
Không làm lại anh, là tại vì mình đã đóng hết đầy đủ, giờ mình chỉ có đợi ngày phỏng vấn thôi. Mục đích của lãnh sự là khi visa tới mà bây giờ nó giải quyết tháng 11 năm 2014 mà mình nộp là tháng 5 15 đúng không? Ví dụ như là 7-8 tháng sau chưa có visa tới thì cái mục đích của anh ta là khi visa tới người ta hẹn đi phỏng vấn là có visa là người ta muốn mình đi Mỹ liền chọn tù đúng không? À, ngược lại nếu mà cái hồ sơ mình nằm ở đó hơn năm theo cái trường hợp này mà còn thấy là người ta không mà trước khi người ta từ chối hồ sơ người ta lúc nào ta cũng được 2-3 lá thư báo cho mình biết là mình nên làm cái gì đi, tại vì hồ sơ này nó ngâm lâu quá rồi chứ không phải là khơi khơi mà bên trung tâm visa người ta hủy hồ sơ liền đâu anh ơi, người ta cho mình rất là nhiều cơ hội.
Ý tôi nói là coi như là cái trường hợp nó như thế này này. Thí dụ đến trong năm nay mà nó đến tháng 5 năm 2015 mà trong năm nay nó chưa gọi tới. Thì qua cái năm qua cái năm 2017 này á, thì nó có phải bổ túc xem cái giấy bảo trợ vào giúp cái gì không?
Thông thường là không anh, ngoại trừ là khi mà đi phỏng vấn á, thì nó sẽ yêu cầu mình đi khám sức khỏe thôi. Còn cái vấn đề mà một khi mình đã nộp cái giấy thuế má mà đầy đủ và trở thành những đầy đủ rồi thì thông thường người ta không yêu cầu thêm đâu.
Vâng, thôi như vậy rồi, tôi hiểu rồi. Như vậy tôi cảm ơn luật sư và anh Việt Tấn nhé.
Xin chào.
Dạ. Xin
chào và thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello.
Hello. Có phải tới tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ. Dạ vâng.
Tôi tên là Elizabeth. Tôi muốn có một câu hỏi đặt với luật sư là tôi đã có bảo lãnh một người chị của tôi là chỉ độc thân ở Việt Nam thì cái năm 2010. Nhưng mà đến bây giờ thì đã được chấp thuận, nhưng chị tôi là cái người bị bệnh viêm gan CVB á, thì tôi không biết là liệu khi mà khám sức khỏe mà để đi qua đây đó có bị từ chối không hay là vẫn được.
Michael xin lỗi chị nha, là mà còn không biết cái bệnh đó là có chữa nổi không hay là nó có khi mà để một uống thuốc ví dụ.
Chị vẫn tiếp tục, chị đang chữa ở bên Việt Nam á, vẫn chữa bình thường.
Dạ vâng, để Michael trình bày cái luật nha, trình bày cái luật. Là cái luật là những cái bệnh thông thường, những cái bệnh mà truyền nhiễm, những cái bệnh mà lây được á, thì thường thường là nó nằm ở trong cái list, nó không có cho vô nước Mỹ, nó hơi nguy hiểm. Ok, Michael không biết là cái bệnh chị mới nói là nó nằm ở trong cái list đó không. Bên nhân phòng đã gặp rất là nhiều trường hợp mà mình đi phỏng vấn ở lãnh sự định cư, người ta bị lao, bị này đi kia đó chị. Thì lãnh sự yêu cầu là vì cái bệnh đó người ta chưa có thể cho vô được Mỹ định cư được, người ta yêu cầu là dài lại 3 tháng, 6 tháng để uống thuốc hay là chữa hay là sao đó, một khi mà giảm hay là hết rồi đó thì người ta mới cho vô. Bởi vì cái câu hỏi là không biết uống thuốc có giảm hay là hết không thì mà cũng không có biết. Nhưng mà thông thường á, là những người Việt Nam sau khi chữa, sau khi uống thuốc một thời gian là cũng được vô Mỹ nhưng mà mọi người nó mà còn không biết chính xác là cái bệnh đó nó nặng nhẹ và nó nằm ở trong list hay không. Mà những cái bệnh mà nhiễm thì là thường thường nó nguy hiểm, người ta không có cho vô.
Dạ, tại vì thí dụ như bệnh lao hay là bệnh truyền nhiễm khác, người ta uống thuốc trong vòng thời gian thì người ta đi được, nó hết. Còn cái bệnh viêm gan CVB này á, mặc dù ở Việt Nam mình nói là điều trị được, nhưng mà nó giống như nó nằm nó ổn định đó thôi, chứ nó không có hoàn toàn hết cái con đó, cái con vi khuẩn trùng đó. Cho nên khi cái người chị của tôi đó bị cái đó thì điều trị, thì bây giờ nó gọi là giống như nó mãn tính rồi, nó điều trị là coi như là mình vẫn sống chung với nó, giống như là mình vẫn còn mang con đó vậy thôi, chứ không có là bệnh nặng lên hay là khó điều trị.
Dạ mong chị, Michael xin lỗi là Michael không có biết về, nhiều về cái bệnh thuốc men này kia. Một cái ví dụ nha chị, một cái ví dụ là từ năm 2011 tới giờ những người bị bệnh SIDA, ở bên Mỹ mình gọi là HIV, Mỹ bây giờ nó cho vô ai mà bị bệnh HIV mà SIDA là nó vẫn cho vô chị, cái bệnh đó không nằm ở trong list luôn. Nghĩa là ai mà bị bệnh đó, Mỹ nó vẫn cho vô bình thường.
thì cái bệnh viêm gan này là cũng thuộc loại truyền nhiễm, nhưng mà nó không như là SIDA, thì tôi cũng không biết là nó có được cho vô hay
nói
không.
Nói chung là nếu mà chị lên mạng á, chị có thể là nghiên cứu là cái list nó gọi là non-admissible, mấy cái disease, những cái bệnh mà bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, những nó sẽ có một cái list. Thì ở trong cái list đó có cái bệnh này thì mà cô không có biết, chị là tại xin lỗi là mà cô không có biết chính xác.
Tại vì mình cũng không có rành tiếng Mỹ lắm cho nên mình cũng không có lên đó mình đọc nhiều được.
Nhưng mà người ta rõ ràng lắm chị, Bộ Ngoại giao của Mỹ, mình thấy cái comment người ta rất là rõ ràng, ánh từ người ta đâu ở đó ở cái list, nằm ở cái bệnh nằm ở trong cái list là người ta sẽ làm. Nói chung là không cho vô định cư, ngoại trừ là nó giảm đi hay là nó hết.
Nhưng vậy, như vậy nếu mình không có rành tiếng Mỹ thì ví dụ mình có thể nhờ luật sư lên đó để coi cái list đó là gồm nằm ở trong cái bệnh nó có nằm ở trong cái list đó không được không?
Chị muốn chị cứ hẹn lên văn phòng đi. Bao giờ mà Michael lên Dallas, tuần sau Michael lên Dallas thì chị cứ hẹn lên văn phòng đi rồi cái gì.
Ok.
Dạ, kiếm bây giờ để mình giúp chị. Dạ.
Yeah. Rồi xin chào chị nhé.
Okay.
Dạ vâng.
Dạ yeah, cảm ơn anh. Dạ.
Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Hello, xin chào, vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Hello.
Chào bà, cho biết quý danh của bà luôn.
À, cho tôi hỏi là tôi bảo lãnh con tôi có quốc tịch. Bảo lãnh con tôi hai vợ chồng, bốn đứa con. Từ năm 2008 tới giờ sao không thấy gì hết trơn.
Dạ. Cô là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, bây giờ người ta mới giải quyết tới tháng 12 năm 2004 cô, mà mình nộp lên nộp 2008 thì là hiện bốn ba bốn năm nữa vậy.
Còn mấy năm ba bốn năm
là ba bốn, dạ đâu đó cô.
Ồ, lâu quá.
Cô ráng giữ gìn sức khỏe cô nhé.
Dạ,
cảm ơn. Dạ vâng, dạ. Xin chào cô.
Dạ chào.
Dạ chúc cô may mắn. Dạ vâng. Với cái diện mà của mấy ba mẹ mà lớn tuổi bảo lãnh con mà thời gian nó cũng chậm đó, thì đây là những người cô bảo lãnh gia con có gia đình phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, trong cái trường hợp này là cô nói là con có gia đình.
Dạ vâng, con có gia đình thì rất là chậm cũng cả cũng gần với cái diện mà anh chị em giống như luật sư đã nhắc một lần, Tấn có nhớ đó, cũng bà 8-9 năm phải không ạ?
Dạ
7-8 năm. Dạ 7-8 năm. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, xin hỏi luật sư, nãy có nghe em có nghe là luật sư nói là cái diện mà gia đình mà đi mà 500.000 gì đó là mình đi hết được cả gia đình luôn hả luật sư?
Hai vợ chồng ví dụ như là người vợ đứng tên hồ sơ đi là chồng được ăn theo và những đứa con dưới 21 được ăn theo mẹ. Là cả gia đình.
500.000 nó qua đầu tư là mình phải đầu tư hay là mình cái số tiền đó mình bị mất hay là sao luật sư hả?
No, mình đầu tư chị, mình không có mất, mình đầu tư, mình tạo ra công việc, mình có cái rủi ro, vân vân, dạ.
Rồi mình được ở luôn cả một cái giống như là một cái hộ khẩu không luật sư?
Không phải là hộ khẩu, tại nhiều khi nói hộ khẩu Việt Nam mình hiểu lầm là tại nhiều khi trong hộ khẩu không những có hai vợ chồng mà có ông nội ở ngoài, có tùm lum ở trong đó, ok. Nói chung là gia đình, hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ dưới 21 được ăn theo hết, gia đình.
Dạ. Còn trên 21 là không được.
Trên 21 không được ăn theo. Michael gặp nhiều trường hợp nha. Là ví dụ như là ba má có tiền. Ở trên 21 á, thì ba má lấy cái số tiền đó cho cái đứa con trên 21 tự đứng ra đầu tư.
Dạ.
Dạ. Tại trên 21 không được ăn theo ba má. Dạ.
Dạ. Ok. Ví dụ như một người, ví dụ như là một cái hộ khẩu đó rồi một người con đại khái là mấy chị em với nhau là trên 21 tuổi rồi, như vậy là chỉ đi một người thôi chứ đâu được đi hết luôn cả gia đình không sao?
Yeah, tại vì chị em á là không ăn theo với nhau được. Ví dụ như bà chị bà đứng ra mà hồ sơ thì là chị có chồng với mấy đứa con thì ăn theo chị thôi chứ không phải là người em gái được ăn theo chị.
Cảm ơn luật sư.
Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào, biết có danh
luôn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào luật sư và xin chào anh. Và đó, xin chào quý khán giả, cho phép xin đặt câu hỏi ngay. Em có một đứa cháu, nó mới Việt Nam qua, nó có thẻ xanh. Câu hỏi của em đặt ra là, vậy thì thẻ xanh có quyền bảo lãnh bố mẹ nó không? Đó là câu hỏi của em. Có quyền bảo lãnh không?
Dạ vâng. Bảo lãnh định cư thì không được, tại vì chỉ có quốc tịch với bảo lãnh định cư thôi. Quốc tịch trên 21 bảo lãnh được ba má định cư. Một người thẻ xanh, chỉ có được quyền bảo lãnh vợ với con.
Tức là như vậy là bảo lãnh không có quyền bảo lãnh mẹ, ba mẹ và ông thưa ạ.
Dạ, không được quyền bảo lãnh ba má định cư, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Dạ, xin chào. Xin chào, thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo.
Dạ, dạ hello.
Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Linh, em đang ở Gò Lần, cho em xin hỏi luật sư là thằng em nó đám cưới tháng 10, nó gửi thiệp về và mời cậu và dì đi qua dự đám cưới. Thì cậu với dì đã nhận thiệp rồi, mà dì với cậu tính dẫn con đi theo dự đám cưới bên này, vậy có thể được không luật sư?
Nó là như vậy nha chị. À, nếu mà hai vợ chồng, nghĩa là cậu với dì đó, mà nộp đơn đi du lịch đi hết, đi dẫn nhỏ đi luôn, thì khi mà vô phòng vấn lãnh sự, cái xác suất mà bị từ chối rất là cao, là tại vì cái câu hỏi lãnh sự đặt là cái ràng buộc ở Việt Nam sao. À, nếu mà đi Mỹ có về lại Việt Nam không, mà nếu hai vợ chồng mới nhỏ đi hết thì đâu còn gì ở Việt Nam để ràng buộc, đúng không? Ví dụ như là dì đi mà cậu ở lại, nghĩa là cậu với lại mấy đứa cháu ở lại, đúng không? Thì là dì đi, mình đi qua Mỹ đi thăm dì đám cưới, thì là có về Việt Nam có chứ, tại vì chồng tôi ở lại Việt Nam, mấy đứa con ở Việt Nam, tôi bắt buộc phải về lại thôi, đúng không? À, ăn thua mình à, nhiều khi cũng hên xui lắm chị, nhưng mà ý mà cô nói là cái trách nhiệm của mình là khi vô lãnh sự mình phải xác nhận như lãnh sự thấy tôi đi Mỹ tôi về lại Việt Nam tôi có ràng buộc, okay. Mà nếu mà cả gia đình đi hết, hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ đi hết thì đâu còn ràng buộc gì nữa, đi là nhiều khi trốn ở lại luôn, Mỹ nó sợ vậy. Bởi vì nhiều khi nó chỉ có, nếu mà xin một người có thể nó cho đi, nếu mà xin hết hai người mà cộng thêm mấy đứa nhỏ nữa thì nhiều khi nó từ chối hết luôn rồi.
Luật sư ơi, nếu mà dì đi còn dượng ở lại, dì đi với một đứa con trai 30 tuổi vậy, luật sư nghĩ có nên làm income cao hay là cái này kia ở bên Việt Nam không luật sư?
Nói chung người ta cũng không, người ta cũng không có quan tâm về cái vấn đề tài chính đâu chị ơi, về cái vấn đề income đâu. Nhiều người ta cứ nghĩ là ồ có nhiều tài sản, có ngân hàng thì cái đó dễ. Nói chung lãnh sự của Mỹ người ta không có quan tâm những cái chuyện đó. Có vợ có con để lại, có chồng để lại, cái đó quan trọng. Đi nước ngoài nhiều, cái đó quan trọng. Còn cái vấn đề mà tài chính thì cũng quan trọng, nó cũng có một cái phần ở trong đó, nhưng mà nói chung là khi vô phỏng vấn du lịch á thì cái vấn đề mà tài chính nó cũng không ảnh hưởng nhiều vô hồ sơ. Một lần nữa cái đó cũng khó nói lắm chị.
Vậy luật sư cho lời khuyên là nên làm thế nào để có cái niềm tin mạnh hơn để là được đi một người mẹ và một đứa con đi qua dự đám cưới?
Theo kinh nghiệm của em á nha, nếu mà muốn một cái hồ sơ du lịch mà cái xác suất đậu cao á, okay, mình muốn cho lãnh sự thấy là mình là một người mà đi chuyên du lịch, mình đã đi nước này nước kia nhiều rồi, trong hộ chiếu mình có nhiều dấu bấm, đã đi Singapore, đi Nhật, đi Taiwan, đi châu Âu, đi Úc, đi Canada, càng nhiều càng tốt. Vô mà phỏng vấn lãnh sự mà có nhiều dấu bấm, đã đi đây đi đó nhiều lần rồi, thì cái xác suất mà đậu du lịch nó rất là cao. Nếu mà mình chưa bao giờ đi đâu mà vô đó mà cả gia đình sai hết á, thì cái xác suất bị từ chối nó rất là cao. Dạ.
Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ, xin chào cô. Dạ vâng. Vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi. Tới đây thì Việt Tấn cũng xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Quý vị có thể đến đó tham khảo hoặc là gọi điện thoại để tham khảo. Một tại Cali Saigon Mall, đối diện Willy Sandwich, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903, và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Và một tại Asia Times Square trong khu Hồng Kông, ở Arlington, trong khu Telechon, quý vị cũng thể ghé qua hoặc là gọi số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, tham khảo lần đầu miễn phí. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa mà còn rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị đại Radio Sài Gòn Dallas. Gần đây mà sắp tới Michael rất có thể là đi qua được lại bên Sài Gòn để làm việc những hồ sơ EDI-5. Quý vị nào mà tại vì cái hàng là 30 tháng 9 có thể là hết hạn cái chương trình trung tâm vùng Regional Center của EDI-5, và sau đó người ta có thể là thay đổi cái điều kiện không thì Michael không có biết, nhưng mà rất có nhiều người ở bên Việt Nam đang quan tâm. Quý vị nào mà có người tham gia ở Việt Nam mà quan tâm về chương trình đầu tư EDI-5 đó, thì liên lạc với văn phòng thì Michael sẵn sàng gặp trong cái thời gian mà Michael ở bệnh. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào, xin chào Diệp Tấn. Dạ.
Dạ, vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.